kinh Tiên Kính cổ xưa nhất. Quý bạn thính giả thân mến, trong lần nói chuyện trước chúng ta đã đề cập đến ba loại tài liệu hay là văn bản kể lại biến cố phục sinh. Thứ nhất là các kinh Tiên Kính hay các lời tuyên xưng đức tin xúc tích ngắn gọn, không thay đổi, và các thánh ca. Thứ hai là nội dung những bài giảng truyền giáo của các tông đồ, tiếng Hy Lạp gọi là kerygma. Và thứ ba là giáo lý của cộng đoàn Kitô tiên khởi, những điều được các sách phúc âm và sách tông đồ công vụ kể lại. Chúng ta cũng đã tìm hiểu những lợi điểm và những hạn hẹp của ba loại tài liệu nói trên. Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu một cách cặn kẽ hơn từng loại một. Nhưng trước hết, chúng ta thử tìm hiểu các hình ảnh hay là các lược đồ diễn tả đức tin. Ngày xưa trong những thời kỳ bắt đạo, Kitô hữu của nhiều cộng đoàn phải sống tản mát, lén lút. Nhiều cộng đoàn bao nhiêu năm liên tiếp đã không bao giờ được gặp chủ chăn, không có thánh lễ, không được lãnh các phép bí tích. Đến ngày có một người nào đó là người đồng hương hay ngoại quốc, tìm đến tự xưng là linh mục hay thừa tác viên, thì giáo dân của các cộng đoàn trên đây thử để biết thật hư bằng cách bắt đọc các thứ kinh, trong đó có kinh Tiên Kính. Nghĩa là đối với các tín hữu, việc thuộc kinh sách, nhất là kinh Tiên Kính, chứng tỏ cho thấy bản chất thật hư của người tự giới thiệu mình là người của Chúa. Đó là chuyện ngày xưa, còn ngày nay thì có khác. Nhiều người rất thuộc kinh sách và thông lầu cả thánh kinh nữa, nhưng lại không phải là tín hữu, lại càng không phải là linh mục tu sĩ, mà là những người có bổn phận biết đạo để diệt đạo. Và tín hữu ngày nay không biết có cảm thấy thực sự mình tin và sống chết với điều mình tuyên xưng trong kinh Tiên Kính khi đọc hay không. Nhưng các tông đồ và các tín hữu trong nhiều cộng đoàn Kitô tiên khởi thì rất xác tín về niềm tin của họ. Kinh Tiên Kính cổ xưa nhất còn được truyền lại trong các văn bản là kinh Tiên Kính của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 15 câu 1 đến câu 11 đã viết lại kinh Tiên Kính này. Người đã viết lá thư trên đây vào dịp lễ phục sinh năm 57 sau Công nguyên, nghĩa là khoảng 25 năm sau ngày Chúa Giêsu tử nạn và sống lại. Trong thư, thánh nhân nhắc lại cho tín hữu của cộng đoàn tại Côrintô tin mừng mà Ngài đã loan báo cho họ khi đến truyền giáo tại đây vào giữa hai năm 50-51, tức 6-7 năm trước đó. Thánh Phaolô viết lại kinh Tiên Kính trên đây trong ngôn ngữ chuyên môn của các thầy Rabbi Do Thái, diễn tả việc truyền đạt các truyền thống. Thánh nhân đã học kinh Tiên Kính ấy ở đâu và khi nào? Trong thời gian sống tại thành phố Antioquia vào các năm 40-42, hay là đã học được ngay từ lúc lãnh nhận phép thánh tẩy từ tay ông Anania tại thành phố Damasco vào quãng năm 36? Đó là điều khó trả lời. Dầu sao đi nữa, văn bản của kinh Tiên Kính đưa chúng ta đến rất gần biến cố phục sinh. Thánh Phaolô viết: "Anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, tin mừng mà anh em đã lãnh nhận và đang sống vững vàng. Nhờ tin mừng đó mà anh em được cứu thoát, nếu anh em vẫn còn nắm giữ lời rao giảng của tôi, bằng không anh em đã tin cách vô ích. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi cũng đã nhận lãnh được, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Thánh Kinh, đã bị chôn táng, đã sống lại ngày thứ ba theo lời Thánh Kinh. Ngài đã hiện ra cho Kê-pha, đoạn cho nhóm 12. Sau đó, Ngài đã hiện ra cho hơn 500 anh em một lần. Phần đông những anh em đó vẫn còn sống. Một số người đã an nghỉ. Tiếp đến, Ngài đã hiện ra cho Gia-cô-bê, rồi cho tất cả các tông đồ. Và sau hết, Ngài cũng đã hiện ra cho cả tôi nữa, là bào thai đã sinh ra không đủ ngày tròn tháng. Vì tôi là người mạt nhất trong các tông đồ, và cũng không đáng gọi là tông đồ nữa, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Thiên Chúa. Hiện nay tôi có là gì, thì đó là nhờ ơn Chúa, và ơn Chúa ban cho tôi đã không thành vô ích. Trái lại, tôi đã tận lực lao công hơn họ tất cả, nhưng không phải tôi, mà là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Thế nên, cho dù là tôi hay là họ, đó là điều chúng tôi rao giảng, và đó là điều anh em đã tin." Trong kinh Tin Kính trên đây, chúng ta nhận thấy có bốn khẳng định như sau. Thứ nhất, Chúa Kitô đã chết. Đây là khẳng định về một sự kiện đều được mọi người biết đến. Việc Đức Giêsu thành Nazareth tử nạn và chết trên thập giá là một sự kiện đã xảy ra một lần thôi trong quá khứ. Đó là nghĩa của động từ chết ở thì aoristo trong văn bản Hy Lạp. Thì aoristo trong văn phạm Hy Lạp chỉ một hành động chính xác xảy đến một lần trong quá khứ. Rất tiếc là tiếng Việt của chúng ta không có những kiểu diễn tả chính xác như các thứ tiếng khác, nên khó diễn tả những điểm phân biệt tế nhị như trên. Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Thánh Kinh. Vì tội lỗi chúng ta và theo lời Thánh Kinh là một chú giải thần học. Nhờ suy gẫm bài ca Người tôi tớ khổ đau của ngôn sứ Isaiah chương 53, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã không chết vì những lỗi lầm của Ngài, mà chết chính vì những tội lỗi của chúng ta được Ngài mang lấy. Chúa Giêsu chết vì đã tự hiến mình đền chuộc những tội lỗi của chúng ta. Khẳng định thứ hai là Ngài đã bị chôn táng trong mộ. Ngôi mộ ở đây không phải là bằng chứng của sự sống lại, nhưng là bằng chứng cho thấy Chúa Giêsu đã chết thật, như chúng ta đọc thấy trong sách Tông đồ Công vụ chương 13 câu 29. Động từ được chôn táng ở đây cũng ở thì aoristo, nghĩa là ám chỉ một hành động chôn táng lúc đó chính xác xảy ra một lần thôi. Nhưng nó không diễn tả việc Chúa Giêsu bị an táng và ở lại trong tình trạng đó mãi mãi. Khẳng định thứ ba là Ngài đã sống lại. Hay đúng hơn, Ngài đã được sống lại, vì động từ ở thể thụ động, nghĩa là không phải Chúa Giêsu đã tự mình sống lại. Khẳng định Chúa Giêsu đã tự mình sống lại chỉ được tìm thấy trong vài văn bản của Tin Mừng theo Thánh Gioan, như chương 10 câu 18 chẳng hạn. Chúa Giêsu nói: "Ta có quyền thí mạng sống ta và tự mình lấy lại." Thường thường trong Thánh Kinh, khi một động từ ở thể thụ động thì chủ từ, người làm hành động đó là chính Thiên Chúa. Vì kính trọng tên của Thiên Chúa nên tác giả các sách thánh đã tránh không để tên Ngài. Có nhiều văn bản khác viết rõ ràng rằng Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại. Ở đây động từ sống lại ở thì perfecto, nghĩa là thì hoàn tất, không có trong ngôn ngữ tiếng Việt. Thì perfecto hay thì hoàn tất chỉ một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng có hậu quả kéo dài trong hiện tại. Và vì thế có thể dịch động từ loại này ở thì hiện tại, nhưng phải hiểu là tình trạng hiện tại đã không có từ trước, mà là kết quả của một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Trong cả kinh Tin Kính nói trên, đây là động từ duy nhất ở thì hoàn tất, diễn tả hậu quả kéo dài trong hiện tại. Nói cách khác, Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại, và bây giờ Đức Giêsu Kitô vẫn sống. Chúa Giêsu Kitô đang sống bởi vì Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại. Khẳng định thứ tư là Ngài đã hiện ra. Thánh Phaolô nhấn mạnh trên sự kiện này bằng cách đưa ra nhiều nhân chứng. Động từ hiện ra cũng ở thể aoristo, nghĩa là diễn tả hành động chính xác xảy ra một lần trong quá khứ. Hình thức của động từ thấy tiếng Hy Lạp là ofte ở đây, tương đương với một thể của động từ Do Thái được dịch trong văn bản Thánh Kinh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp. Thể này của tiếng Do Thái có một nghĩa chính xác. Nó không chỉ việc được thấy ở thể thụ động, mà chỉ hành động tự giới thiệu, tự tỏ mình ra cho một người khác. Chúa Giêsu không được các tông đồ nhìn thấy, mà chính Ngài tự làm cho các ông thấy Ngài. Nghĩa là Chúa Giêsu hiện ra với các ông. Chính Ngài có sáng kiến và hành động ấy. Một bản văn của triết gia Do Thái cùng thời là Philone chứng minh nghĩa đó. Philone viết: "Không phải Abraham đã nhìn thấy Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa đã tự làm cho Abraham thấy Ngài." Chúng ta sẽ còn trở lại động từ thấy này trong các buổi nói chuyện tới. Điểm chính yếu cần phải nhớ ở đây đó là việc Chúa Giêsu tự làm cho các tông đồ thấy Ngài là một kinh nghiệm duy nhất thuộc loại này. Chúa Giêsu cho các tông đồ thấy rằng Ngài đang sống cuộc sống hoàn toàn mới mẻ sau khi bước qua cái chết, sau ngày được sống lại.